là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đánh giá công tác tuyển quân năm 2021.
Hiện nay diện tích sắn của huyện Văn Yên chỉ còn 4.500 ha.
Thứ bảy ngày 3 tháng 4 tại huyện vùng cao Mù Cang Chải sẽ diễn ra chương trình Thanh âm núi rừng với sự tham gia của hơn 100 nghệ sĩ chuyên nghiệp.
Tình trạng khai thác đá cảnh vẫn tiếp diễn, cần cơ quan chức năng xử lý dứt điểm.
Công an tỉnh bắt giữ hai đối tượng cướp tài sản.
Tiếp đó phóng viên thời sự sẽ phản ánh những nỗ lực chăm sóc trẻ tự kỷ tại tỉnh Yên Bái.
Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 1 tháng 4, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác tuyển quân năm 2021. Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu chủ trì hội nghị. Năm 2021, 9 tỉnh trên địa bàn Quân khu 2 được giao tuyển chọn và gọi gần 10.000 công dân nhập ngũ, trong đó hơn 3.000 công dân viết đơn tình nguyện. Gần 1.000 công dân được các địa phương tạo nguồn cán bộ cơ sở, 580 công dân đã được học các lớp nhận thức về Đảng. Công tác tuyển quân được các địa phương đơn vị thực hiện đúng quy trình. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp được kiện toàn, bảo đảm đủ số lượng, đúng thành phần, có trình độ chuyên môn và được tập huấn về nghiệp vụ. Các địa phương đơn vị tuyển chọn tiếp nhận đảm bảo 100% chỉ tiêu. Đối với tỉnh Yên Bái, năm 2021 được giao tuyển chọn và gọi 950 công dân nhập ngũ. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đăng ký và quản lý nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ, nên toàn tỉnh Yên Bái có 1.598 công dân đủ điều kiện sẵn sàng nhập ngũ, có 120 công dân viết đơn tình nguyện xin được nhập ngũ. Trong đó đã tuyển chọn và phát lệnh gọi 950 công dân. Chất lượng công dân tham gia nhập ngũ năm nay đã được nâng lên về sức khỏe và trình độ văn hóa. Trong đó trung học cơ sở, trung học phổ thông chiếm 95%, trình độ cao đẳng đại học 0,4%. Về chất lượng chính trị có 0,2% công dân là đảng viên, 98% công dân là đoàn viên thanh niên.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, huyện Văn Chấn đã công bố xã Tân Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020. Đây là địa phương đầu tiên của huyện Văn Chấn và là xã thứ 3 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Đây là địa phương đầu tiên của huyện Văn Chấn và là xã thứ 3 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Với phương châm nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, sau khi đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2018, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn tiếp tục vận động nhân dân tích cực nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đến nay tất cả 23 tuyến đường trục chính liên thôn của xã được bê tông hóa với tổng chiều dài 30 km, 40% các tuyến đường có rãnh thoát nước và được trồng cây bóng mát, trồng hoa. Có 2 trường học đạt chuẩn quốc gia và được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ ở mức độ 2, duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập trung học cơ sở mức độ 3. Xã Tân Thịnh cũng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, đồng thời phát huy thế mạnh về sản xuất chế biến, tăng cường hợp tác liên kết tiêu thụ sản phẩm trái búp tươi, gỗ rừng trồng cho nhân dân và giải quyết việc làm cho người lao động. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt trên 44,3 triệu đồng một người, tăng 1,2 lần so với năm 2018. Tỷ lệ hộ khá giàu ngày càng tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Trong giai đoạn 2018-2020, xã Tân Thịnh đã huy động gần 22 tỷ đồng thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, trong đó ngân sách nhà nước trên 11 tỷ đồng, ngân sách huyện 50 triệu đồng, vốn doanh nghiệp, vốn khác trên 8 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 2 tỷ đồng và 15.000 ngày công. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân đã được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao.
Thưa quý vị và các bạn, toàn tỉnh hiện có 540 đơn vị sự nghiệp công lập. Đến nay 100% đơn vị đã được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 16 của Chính phủ. Thực hiện cơ chế tự chủ, các đơn vị sự nghiệp đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ, liên doanh liên kết với các tổ chức để tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho cán bộ viên chức người lao động trong đơn vị. 100% đơn vị sự nghiệp công lập đã thực hiện đúng quy định về tài chính. Các đơn vị đã tiết kiệm được kinh phí chi hoạt động để tăng thu nhập cho người lao động. Việc thực hiện nghiêm cơ chế chính sách giao quyền tự chủ đã nhận được sự đồng thuận cao của các cấp các ngành và sẽ tạo đà cho các đơn vị sự nghiệp công lập phát triển, giảm áp lực tài chính cho ngân sách nhà nước.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với cây quế, nhiều năm qua huyện Văn Yên được coi là thủ phủ cây sắn. Bên cạnh một số cơ sở chế biến nhỏ lẻ thì trên địa bàn huyện còn có nhà máy chế biến tinh bột sắn. Những năm qua, cây sắn đã đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế địa phương. Hàng nghìn hộ dân đã đổi đời từ cây sắn. Tuy nhiên, do việc tiêu thụ sản phẩm sắn phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc, đầu ra không ổn định, giá cả bấp bênh, năm lên cao, năm xuống thấp, đất trồng sắn bị bạc màu, nhiều giống sắn bị thoái hóa, năng suất không cao, trong khi nhiều loại cây như quế, chè bắt độ, cây ăn quả, cây lâm nghiệp lại cho giá trị kinh tế cao, nên một bộ phận người dân đã quay lưng lại với cây sắn. Chính vì thế, diện tích sắn ở Văn Yên cũng giảm dần theo các năm. Đến nay, toàn huyện chỉ còn 4.500 ha.
Niên vụ sắn năm 2020-2021, lần đầu tiên giá sắn củ tươi mua tại nhà máy sắn Văn Yên đạt đỉnh, có lúc lên tới 2.600 đến 2.700 đồng một kg. Giá sắn lên cao không chỉ làm cho người trồng sắn tiếc nuối mà nhà máy cũng không thu mua đủ nguyên liệu. Vấn đề liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa người dân và doanh nghiệp vẫn chưa được thực hiện hiệu quả.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn 2 ngày nữa là diễn ra chương trình Thanh âm núi rừng. Đây là chương trình hòa nhạc ngoài trời lớn nhất từ trước đến nay tại huyện Mù Căng Chải, với sự tham gia của trên 100 nghệ sĩ, ca sĩ, nghệ sĩ trẻ tiêu biểu đến từ Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Theo đó, trong những ngày này, huyện Mù Căng Chải đang gấp rút thời gian tập luyện để góp phần vào thành công cho sự kiện Thanh âm núi rừng. Nằm trong chuỗi các hoạt động của chương trình Thanh âm núi rừng và dự án Thanh âm xanh sẽ được diễn ra vào ngày 3 tháng 4 năm 2021 tại sân vận động huyện Mù Căng Chải. Màn đồng diễn múa khen, múa khăn của 500 học sinh các đơn vị trường bán trú trên địa bàn huyện đang được tích cực luyện tập. Hiện nay màn đồng diễn múa khen, múa khăn đã được các em tập luyện thuần thục và sẵn sàng chờ đến ngày diễn ra chương trình. Anh Sùng A Dê, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải nói:
để chuẩn bị đến hòa nhạc âm thanh núi rừng, chúng tôi đã phối hợp với các đơn vị trường tổ chức luyện tập cho các học sinh múa khen múa khăn. Đến thời điểm này các em đã rất thuần thục các điệu múa và đã sẵn sàng cho đêm hòa nhạc âm thanh núi rừng trong tháng 4 này.
Ngoài các hoạt động múa khen múa khăn, tại đêm hòa nhạc thanh âm núi rừng còn diễn ra các hoạt động trưng bày các gian hàng quảng bá trải nghiệm văn hóa địa phương. Mỗi gian hàng được Bamboo Airway là công ty hỗ trợ lên ý tưởng thiết kế, dàn dựng bởi các vật liệu bằng cây tre. Đến nay, theo báo cáo của đơn vị thiết kế không gian các gian hàng trưng bày tại chương trình nơi diễn ra các hoạt động Thanh âm núi rừng của huyện đã hoàn thành khối lượng công việc trên 80%. Anh Đặng Xuân Năm, công ty Bamboo Việt A Hà Nội nói:
quản lý về thi công của đơn vị Bamboo Việt A thì tới ngày hôm nay là ngày 29 tháng 3 thì tiến độ cũng đạt được tới 80% cái khối lượng công việc, cái không gian về triển lãm cũng như là các gian hàng trưng bày cho cái sự kiện Thanh âm núi rừng.
Để tổ chức chương trình Thanh âm núi rừng và dự án Thanh âm xanh thành công, trong những ngày này huyện Mù Căng Chải đang tăng cường chỉ đạo các cơ quan ban ngành liên quan của huyện tập trung hoàn thiện các nội dung cho chương trình, đặc biệt là màn đồng diễn múa khen múa khăn của 500 học sinh các đơn vị trường bán trú trên địa bàn huyện. Công tác lắp đặt thiết bị sân khấu, phối cảnh bởi các gian hàng trưng bày hoàn toàn làm bằng tre. Chương trình diễn ra trong 2 ngày, ngày 3 và 4 tháng 4 năm 2021 tại sân vận động trung tâm huyện. Cũng trong chương trình sẽ tổ chức trồng 20 hectare cây tre tại khu vực Sống Khủng Long, bản Phình Hồ, xã Dế Xu Phình. Bà Cứ Thị Nu, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải nói:
thực hiện cái kế hoạch phối hợp giữa huyện Mù Căng Chải, tỉnh Đoàn Yên Bái và Quỹ Khăn Ấm Cho Em về cái thực hiện chương trình Thanh âm núi rừng vì 1 triệu cây tre Việt, thì đối với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa, đối với những nhiệm vụ được giao là phối hợp với Phòng Giáo dục Đào tạo và các đơn vị trường tổ chức cái chương trình, cái màn đồng diễn và một số thực hiện một số cái nhiệm vụ để của chương trình ấy, thì đến thời điểm này thì các hoạt động đã sẵn sàng để được diễn ra thành công tốt đẹp.
Đêm nhạc Thanh âm núi rừng ngoài mục đích gắn kết còn mang những thông điệp mạnh mẽ về biến đổi khí hậu, môi trường và ý nghĩa đặc biệt của những rừng tre với môi trường, kinh tế địa phương, để lan tỏa mạnh mẽ tới người dân địa phương, những người sẽ trực tiếp bảo vệ rừng, trồng rừng, nhân rộng hơn nữa mô hình rừng tre nhằm góp phần tạo cảnh quan môi trường sinh thái trên địa bàn huyện.
Trong quý 1 năm 2021, các cơ quan chuyên môn tỉnh Yên Bái đã phối hợp giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho gần 800 người lao động, với tổng số tiền trợ cấp thất nghiệp hơn 9,6 tỷ đồng. Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Yên Bái đã tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp, chi trả trợ cấp thất nghiệp đúng chế độ, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động đúng quy định. 3 tháng qua, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Yên Bái đã tư vấn giới thiệu việc làm cho 700 người.
Thưa quý vị và các bạn, nạn khai thác đá cảnh tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái vẫn đang là thực trạng nhức nhối, khiến người dân địa phương bức xúc nhiều năm qua, đến nay vẫn chưa hề có dấu hiệu chấm dứt. Tình trạng khai thác chế biến đá ồ ạt đã khiến môi trường ở đây ngày càng bị xâm phạm, tàn phá nghiêm trọng hơn. Được biết hiện mới chỉ có 2 công ty được cấp phép thăm dò khoáng sản tại xã Suối Giàng là Công ty Cổ phần Khai thác đá và Xây dựng Đại Tượng Phật Tây Thiên và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Á. Bên cạnh hoạt động khai thác của các công ty, mỗi ngày hàng chục người dân địa phương cũng đi xe máy lên quanh khu mỏ để nhặt hoặc mua lại đá của chủ mỏ để về bán hoặc tự chế tác. Dưới chân mỏ cũng như dọc đường lên xã Suối Giàng, thậm chí ở trung tâm xã Sơn Thịnh là hàng loạt các xưởng làm đá với các loại máy móc hoạt động liên tục. việc cưa xẻ đá khiến bụi vương vãi khắp nơi, nước có lẫn bột đá ngấm vào lòng đất, ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn nước sản xuất sinh hoạt. Việc khai thác đá ở suối Giàng đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường xung quanh và đời sống của người dân. Các cơ quan chức năng của huyện dù đã quyết tâm và nhiều lần đưa quân ngăn chặn, nhưng do lực lượng mỏng, kinh phí hạn hẹp nên không thể duy trì các chốt đoàn kiểm tra lâu dài.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Yên Bái vừa bắt giữ đối tượng là Đặng Quốc Tuấn, sinh năm 1985, trú tại tổ 1 thị trấn Mậu A, huyện Yên Yên, và Nguyễn Thành Trung, sinh năm 1989, trú tại phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, về hành vi cướp tài sản. Năm 2017, Đặng Quốc Tuấn cho Nguyễn Ngọc Hải, sinh năm 1973, trú tại tổ 9 thị trấn Mậu A, huyện Yên Yên, vay số tiền 30 triệu đồng. Tuy nhiên đến nay, Hải vẫn chưa trả nợ cho Tuấn. Đến đầu tháng 12 năm 2020, Đặng Quốc Tuấn gặp Nguyễn Ngọc Hải tại quán ăn sáng trên địa bàn thị trấn Mậu A. Tuấn đã gọi Nguyễn Thành Trung đến để tham gia đòi nợ cùng. Tuấn yêu cầu Hải trả tiền, tuy nhiên Hải xin khất nợ vì chưa có tiền. Tuấn không đồng ý nên đánh vào đầu, vào mặt, khiến Hải bị chảy máu, sau đó còn dùng lời lẽ đe dọa Hải. Tuấn bắt Hải phải để lại chiếc xe máy Honda Way Alpha mà Hải đang đi để trừ nợ số tiền 7 triệu đồng. Nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Ngọc Hải, cơ quan công an đã triệu tập Đặng Quốc Tuấn và Nguyễn Thành Trung. Tại cơ quan công an, hai đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, giải vô địch bóng bàn các nhóm tuổi tỉnh Yên Bái năm 2021 là hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2021 và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, tạo sân chơi bổ ích cho các vận động viên yêu thích môn bóng bàn có cơ hội được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết, đồng thời đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030. Tham gia giải năm nay có trên 100 vận động viên ở các độ tuổi thiếu niên, trung niên và người cao tuổi thuộc 9 đội đến từ các địa phương sở ngành trong tỉnh. Các vận động viên sẽ thi đấu ở 7 nội dung là đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đơn nam và đơn nữ.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, Cố vấn Nhà nước của Chính phủ Dân sự Myanmar Aung San Suu Kyi đã bị cáo buộc vi phạm một đạo luật về bí mật quốc gia và có thể đối mặt với án tù 14 năm nếu bị kết tội. Đây là cáo buộc nghiêm trọng nhất bà Suu Kyi vướng phải kể từ khi bị quân đội bắt giữ sau cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2. Trước đó, bà Suu Kyi bị cáo buộc mắc các tội phạm như nhập khẩu bất hợp pháp 6 bộ phận đàm cầm tay, vi phạm quy định phòng chống COVID-19 và nhận hối lộ. Luật sư của bà Suu Kyi, Khinh Mang Dâu cho biết, bà cùng 3 bộ trưởng chính phủ dân sự bị lật đổ và cố vấn kinh tế người Australia Shin Tunen bị cáo buộc vi phạm đạo luật bí mật chính thức một tuần trước đó tại một tòa án tại Yangon. Trước đó, các luật sư đại diện cho bà Suu Kyi và ông Win Myint đều cho rằng các cáo buộc chống lại thân chủ của họ đều bị phóng đại hoặc sai sự thật. Cùng với bà Suu Kyi, một số thành viên trong Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ cũng bị bắt. Tính đến nay, ít nhất 538 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình phản đối đảo chính kéo dài 2 tháng qua.
Phát biểu ngày 1 tháng 4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên sẽ là trọng tâm của mọi chính sách mới của Washington đối với Bình Nhưỡng, đồng thời lưu ý thêm rằng Mỹ sẽ sớm hoàn tất việc xem xét lại các chính sách. Bình luận của ông Ned Price được đưa ra trong bối cảnh Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan sẽ có cuộc gặp với những người đồng cấp Hàn Quốc và Nhật Bản trong ngày 2 tháng 4 tại Học viện Hải quân ở Annapolis nhằm thảo luận về nhiều chính sách khác nhau, bao gồm kết quả của việc xem xét lại chính sách của Mỹ. Đầu tuần này, Hàn Quốc tiếp tục kêu gọi các nỗ lực quốc tế nhằm tuyên bố chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên như một cách để nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng. Trong khi đó, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết đã ngỏ ý muốn đàm phán với Triều Tiên từ giữa tháng 2 vừa qua, song chưa nhận được hồi đáp.
Trong cuộc phỏng vấn ngày 1 tháng 4 trên kênh truyền hình nhà nước Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nhận định mối quan hệ Nga-Mỹ đang ở mức xấu nhất từ trước đến nay. Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga khẳng định con đường áp lực và trừng phạt mà chính quyền Mỹ lựa chọn chống lại Nga không có cơ hội thành công. Theo ông Lavrov, một cuộc đối thoại nghiêm túc giữa Nga và Mỹ có thể thực hiện được chừng nào Washington vẫn duy trì chính sách thù địch với Moscow. Bình luận về những tuyên bố này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho rằng chính Nga đã làm xấu đi mối quan hệ với Mỹ. Theo ông Price, Mỹ vẫn đúng khi tìm kiếm mối quan hệ ổn định và có thể dự đoán với Nga bởi giữa hai nước vẫn có những lợi ích chung.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 1 tháng 4 đã chỉ trích các quốc gia Liên minh châu Âu EU chậm trễ trong việc tiêm vaccine ngừa COVID-19. Trong thông báo phát đi ngày 1 tháng 4, Giám đốc Văn phòng châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ông Hans Klus nhấn mạnh, tiêm vaccine là con đường tốt nhất để thoát khỏi đại dịch, hay ít nhất là ngăn chặn hiệu quả sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Theo WHO, tính đến hết tháng 3 năm 2021, mới chỉ có khoảng 10% dân số thuộc các nước Liên minh châu Âu được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19. Văn phòng châu Âu của WHO đánh giá sự chậm trễ này là một trong các nguyên nhân khiến châu Âu tiếp tục là một trong các vùng dịch lớn nhất thế giới hiện nay, với 24.000 người tử vong vì COVID-19 trong vòng một tuần qua. Ông Han Klus cũng nhận định hiện tại châu Âu đang trong giai đoạn đáng lo ngại nhất của đại dịch từ nhiều tháng qua.
Ngày 2 tháng 4, ít nhất 36 người thiệt mạng và hơn chục người bị thương sau khi một tàu hỏa bị chật đường ray khi đang di chuyển trong một đường hầm ở phía đông Đài Loan, Trung Quốc. Theo cơ quan cứu hỏa địa phương, vụ việc xảy ra khi đoàn tàu trong hành trình di chuyển đến Đài Đông đi qua một đường hầm ở phía bắc vùng Hoa Liên thì bị một xe công trình đang thi công trên vách núi rơi xuống trúng đoàn tàu, khiến một số toa tàu trượt đường ray va chạm với thành đường hầm, gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng. Lực lượng cứu hộ đã sơ tán hơn 100 người. Hiện công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra khẩn trương. Thời điểm xảy ra tai nạn, tàu di chuyển với tốc độ 120 km/h. Được biết, từ ngày 2 tháng 4, Đài Loan bắt đầu kỳ nghỉ Tết Thanh Minh kéo dài 4 ngày. Nhiều người dân về quê nên đây là thời điểm hành khách đi tàu đông. Truyền thông Hoa Liên đưa tin, trên tàu có khoảng 350 người đi ghế ngồi, nếu tính cả đứng thì lên tới gần 500 người.
Tại thành phố Orin, quận Cam, bang California của Mỹ vừa xảy ra một vụ xả súng khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có một trẻ em. Ngay sau khi nhận được tin báo, các nhân viên an ninh đã đến hiện trường và phát hiện nhiều nạn nhân bị trúng đạn. Cảnh sát buộc phải nổ súng tại hiện trường đấu súng với nghi phạm. Người này đã trúng đạn và được đưa đi bệnh viện nhưng chưa rõ tình trạng. Hiện cảnh sát chưa ban bố thông tin chi tiết về các nạn nhân cũng như nghi phạm đã thực hiện vụ xả súng hay động cơ của người này.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay ở Việt Nam nói chung và tại tỉnh Yên Bái nói riêng, trẻ bị tự kỷ ngày càng gia tăng. Việc tiếp cận thụ hưởng các dịch vụ y tế, giáo dục và các chính sách an sinh xã hội đối với trẻ tự kỷ còn nhiều khó khăn. Do đó, để phát hiện sớm, chăm sóc trẻ tự kỷ một cách tốt nhất, giúp trẻ hòa nhập, giúp giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội, rất cần sự chung tay, hành động của cả cộng đồng. Nhân ngày Thế giới nhận thức chứng tự kỷ mùng 2 tháng 4, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phóng sự sau đây.
Có con bị tự kỷ, chị Vũ Thị Hồng ở thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên đã phải trải qua những ngày tháng khó khăn vất vả và cả nước mắt. Trước đây nhận thấy con có những hành vi bất thường, chậm nói, không chủ động tương tác giao tiếp. Chị Hồng đã gửi con đến trung tâm can thiệp sớm An Phúc tại phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Nhờ sự đồng hành của trung tâm, cùng với sự kiên trì sát sao quan tâm của gia đình đã giúp con dần tiến bộ. Giờ đây cháu Đặng Nguyên Vũ hơn 3 tuổi đã phát triển như bao đứa trẻ bình thường khác, hòa nhập tốt với cộng đồng. Chị Vũ Thị Hồng, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nói.
Khi mà phát hiện ra cháu là khi cháu được 20 tháng là tôi đã thấy cháu có những cái biểu hiện chậm hơn so với những cái ngôn ngữ so với các bạn khác. Mặc dù là cái gì cháu cũng biết, hỏi cái gì có hỏi đồ vật các thứ là cháu vẫn chỉ được. Nhưng mà cháu không biểu hiện bằng lời nói, bằng ngôn ngữ. Thì là được 20 tháng thì là tôi chờ đợi được đến 24 tháng thì cho cháu về dưới trung tâm An Phúc và để học. Thì dưới sự nhiệt tình và giúp đỡ của các cô giáo thì là sau 3 tháng thì cháu có những cái tiến bộ vượt bậc. Những trẻ mà có dấu hiệu chậm phát triển hơn so với những bạn khác ấy, thì tôi nghĩ là các bố mẹ nên để tâm đến con hơn để mình phát hiện ra sớm, càng sớm thì mình đi can thiệp nó kịp thời thì để con mình tái hòa nhập cộng đồng.
Được cấp phép đi vào hoạt động chưa đầy 2 năm nay, Trung tâm Can thiệp sớm An Phúc ở phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái tiếp nhận phần đa là trẻ em tự kỷ hoặc có dấu hiệu của bệnh tự kỷ. Hưởng ứng Ngày Thế giới nhận thức về chứng tự kỷ năm nay, Trung tâm đã tổ chức chương trình giao lưu gặp gỡ ý nghĩa giữa trẻ tự kỷ và trẻ đang hòa nhập trong cộng đồng, cùng sự góp mặt của các bậc phụ huynh nhằm giúp cha mẹ, ông bà hiểu hơn về các con và luôn đồng hành cùng trẻ em tự kỷ. Chị Nguyễn Bích Thảo, Giám đốc Trung tâm Can thiệp sớm An Phúc, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Với mục tiêu thì trung tâm vẫn mong muốn là chung tay với cộng đồng là mình sẽ có thể mở rộng một cái hình thức mô hình can thiệp một cách đầy đủ hơn và tốt hơn, tốt nhất để có thể để cho các con có một môi trường can thiệp cũng như là học tập để giảm bớt những cái gánh nặng cho gia đình. Trong cái hoàn cảnh như vậy, nhiều phụ huynh thì không dám đối diện với sự thật, có những phụ huynh thì rất là che giấu. Mặc dù biết là con mình như thế nhưng mà không dám nói với người ngoài và bỏ lỡ cái giai đoạn can thiệp vàng của con, đó là từ 18 đến 36 tháng. Với chương trình như thế này thì mình cũng mong muốn là để mọi người hiểu về cái vấn đề là trẻ mắc hội chứng tự kỷ không có gì là đáng quá là phải lo sợ đến mức độ mà các phụ huynh phải che giấu như thế. Bởi vì ngay bản thân mình là con của mình cũng bị như vậy, và mình mở trung tâm và mình mới mong muốn là giúp mọi người có một cái môi trường để con có thể giao lưu học tập cùng nhau, để con có thể phát triển theo một cái hướng tự nhiên của con.
Thời gian qua, Trung tâm Trợ giúp và Can thiệp sớm trẻ khuyết tật Hương Giang ở phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đã giúp trên 700 trẻ khuyết tật được phục hồi chức năng và học nghề, trong đó trẻ tự kỷ và theo dõi tự kỷ chiếm khoảng 40%. Trẻ vào trung tâm được giáo dục đặc biệt, dạy về giao tiếp, các kỹ năng tự lập, kỹ năng sống và văn hóa theo độ tuổi. Bên cạnh đó, đều đặn thứ Bảy hàng tuần, các em còn được tham gia sinh hoạt cộng đồng với những hoạt động bổ ích. Chị Nguyễn Thị Kim Thúy, Trung tâm Trợ giúp và Can thiệp sớm trẻ khuyết tật Hương Giang, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Đối với trẻ tự kỷ thì mỗi trẻ biểu hiện ở một hình dạng khác, một trạng thái khác nhau. Có trẻ thì khiếm khuyết về mặt ngôn ngữ, có trẻ thì nặng về hành vi, có trẻ về khiếm khuyết về tương tác xã hội. Thì bọn em sẽ dựa theo mức độ của từng trẻ và bọn em sẽ lập kế hoạch và dạy các con theo cái mức độ của từng trẻ. Và để mà dạy được một trẻ tự kỷ tiến bộ thì đòi hỏi phải dựa trên rất là nhiều yếu tố, sự nỗ lực của cô, của trò cũng như là của sự hỗ trợ về phía gia đình nữa. Vì nếu như mà trẻ mà học với cô một ngày thì cũng chỉ có một tiếng thôi, một tiếng can thiệp một tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà về nhà, về cái môi trường rộng ở bên ngoài thì các con tiếp xúc với rất nhiều môi trường, đòi hỏi sự nỗ lực của rất nhiều từ phía gia đình nữa, thì con sẽ tiến bộ nhanh hơn ạ.
Để trẻ tự kỷ có nhiều cơ hội hòa nhập cộng đồng, hàng năm trung tâm thường xuyên kêu gọi vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh chia sẻ, động viên, hỗ trợ thiết thực cho trẻ em khuyết tật. Đặc biệt, Trung tâm Trợ giúp và Can thiệp sớm trẻ khuyết tật Hương Giang còn là một trong 121 cơ sở can thiệp và các trường đại học, cao đẳng trên cả nước tham gia vào dự án nâng cao nhận thức về tự kỷ ở trẻ em Việt Nam do Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam của một số đơn vị phối hợp thực hiện trong 5 năm. Bà Lương Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp và Can thiệp sớm trẻ khuyết tật Hương Giang, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói.
Có rất là nhiều những trẻ ở cái độ tuổi từ 18 đến 20 tháng và phụ huynh nhận thấy vấn đề là chậm phát triển ngôn ngữ của con, kèm theo một số những cái hành vi, ví dụ như là con thường là thích đi nhón gót chân này, hoặc là khi bố mẹ, ông bà, những người thân xung quanh gọi tên thì con thường không quay lại. Con có hạn chế trong giao tiếp mắt, trong các kỹ năng chơi, chơi với lại các đồ chơi đúng chức năng. Thế thì khi mà các phụ huynh cho con đi khám ở tại Bệnh viện Nhi Trung ương hoặc là gặp các chuyên gia để đánh giá thì cũng có những trẻ ở dạng là theo dõi tự kỷ và cũng có rất nhiều trẻ là được bác sĩ kết luận là tự kỷ, tuy nhiên là gia đình chưa chấp nhận cái điều đó ở con, bởi vì là với cái tình cảm yêu thương của phụ huynh đối với lại con thì nhiều phụ huynh là chỉ nhìn vào cái thể chất của đứa trẻ, tức là khi mà thấy trẻ phát triển về thể chất vẫn kịp, vẫn bằng với lại độ tuổi, và phụ huynh không chấp nhận là con mình bị tự kỷ ạ. Thế thì nên là đến khi mà đưa trẻ đi can thiệp thì cũng có nhiều gia đình đưa con đi can thiệp muộn.
Hiện nay tỉnh Yên Bái chưa có con số chính xác về số trẻ mắc chứng tự kỷ, nhưng theo thống kê của Sở Lao động Thương binh Xã hội, có khoảng 200 trẻ em tự kỷ ở 4 cơ sở cung cấp dịch vụ sàng lọc, can thiệp trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Việc chăm sóc và giáo dục trẻ tự kỷ không phải là câu chuyện riêng của mỗi gia đình có trẻ mắc bệnh, mà còn là trách nhiệm của xã hội. Một tin vui đối với những gia đình và trẻ tự kỷ là mới đây Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch về việc thực hiện chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030. Trong đó, giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh phấn đấu hàng năm có ít nhất 70% trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí được tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau. 60% trẻ từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm dạng khuyết tật phổ tự kỷ và được can thiệp sớm. Khoảng 150 trẻ tự kỷ nặng được điều trị, giáo dục phù hợp, phục hồi chức năng, trợ giúp xã hội. Bên cạnh đó, có ít nhất 70% trẻ em khuyết tật phổ tự kỷ ở độ tuổi mầm non và phổ thông được tiếp cận giáo dục. Ít nhất 30% trẻ em có gia đình tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí có nguy cơ cao bị tâm thần được tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng về chăm sóc, trợ giúp và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. Bên cạnh sự vào cuộc của các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng rất cần có sự chung tay của các gia đình và toàn xã hội bằng sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ thiết thực nhất để đem lại cơ hội cho trẻ em tự kỷ hòa nhập và có tương lai tươi sáng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, sự phát triển của quê hương đất nước.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tại tứ kết giải quần vợt Miami mở rộng, Tercey Spaeth đã bất ngờ gục ngã trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn. Hạt giống số 2 Stefanos đang có phong độ cao và được dự đoán sẽ dễ dàng hạ gục Hubert Hurkacz. Niềm tin càng củng cố vào tay vợt người Hy Lạp hơn khi Tercey Spaeth có khởi đầu thuận lợi. Set 1 tay vợt người Hy Lạp đã giành break ngay sau lượt giao bóng đầu tiên của đối thủ. Mặc dù Hurkacz rất cố gắng đòi lại điểm break, nhưng tay vợt người Hy Lạp cầm giao bóng rất chắc. Cuối hiệp 2, Tercey Spaeth có thêm một điểm break để kết thúc set 1 với tỷ số 6-2. Set 2 Tercey Spaeth cũng sớm vượt lên dẫn 2-0. Tuy nhiên, kể từ đây tay vợt người Hy Lạp thi đấu không tốt và mất 2 điểm break để rồi thua 3-6 trong set đấu này. Phải bước vào set quyết định, Hurkacz kiếm được điểm break quan trọng và giữ được lợi thế tới hết hiệp đấu. Chung cuộc, Tercey Spaeth thua ngược 1-2 trước Hurkacz và chấp nhận dừng chân tại tứ kết Miami mở rộng. Nội dung đơn nữ giải quần vợt Miami mở rộng đối đầu với hạt giống số 1 là Ashley Barty là một thử thách lớn đối với Elena Svitolina. Tay vợt người Ukraine bị đối thủ áp đảo ngay trong lần giao bóng đầu tiên. Trong set 2, Svitolina đã để mất break tới 3 lần và thua nhanh chóng với tỷ số 6-3. Set 2 diễn ra căng thẳng và giằng co hơn một chút, nhưng Barty tỏ ra bản lĩnh hơn trong những pha bóng quyết định và tiếp tục thắng với tỷ số 6-3, qua đó giành quyền vào chung kết Miami mở rộng. Nhiều khả năng đội trưởng Sergio Ramos của câu lạc bộ Real Madrid sẽ không thể góp mặt trong trận tứ kết Champions League với Liverpool. Hôm qua, Ramos đã chia sẻ về việc anh bị chấn thương bắp chân trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia vừa qua và sẽ phải nghỉ thi đấu dài ngày. Cầu thủ này gần như chắc chắn sẽ không thể kịp bình phục để tham gia hai trận tứ kết Champions League với Liverpool trong tháng 4. Xen giữa hai trận đấu gặp Liverpool sẽ là trận siêu kinh điển với Barcelona và Ramos cũng không thể thi đấu. Ở mùa giải này, trung vệ kỳ cựu đã nhiều lần gặp chấn thương và không đóng góp quá nhiều cho đội chủ sân Bernabeu. Câu lạc bộ Real Madrid được cho là đã báo giá trung vệ Rafael Varane cho MU. Theo tờ ABC, đội bóng La Liga sẽ chấp nhận mức giá trong khoảng từ 51 đến 59 triệu bảng cho cầu thủ người Pháp. Hợp đồng của Ravane với Real chỉ còn thời hạn tới năm 2022 và các cuộc đàm phán gia hạn thêm giữa hai bên đang đi vào bế tắc. Phía Ravane muốn được tăng lương trong khi Real đang thuyết phục toàn bộ đội hình giảm lương 10% để đối phó với tình hình tài chính. Do không đạt được thỏa thuận, Real muốn bán gấp Ravane trong hè này để tránh mất trắng anh vào năm tới. Truyền thông Tây Ban Nha đang rộ lên tin đồn Erling Haaland có thể tới Barcelona trong hè này. Vào sáng hôm qua mùng 1 tháng 4, cha của Haaland là ông Anige và người đại diện Raiola đã được nhìn thấy tại sân bay El Prat của Barca để gặp gỡ các đại diện của đội bóng xứ Catalan. Ngay sau đó, hai người này đã vội vã bay đến Madrid và được cho là sẽ tiếp xúc với đại diện phía Real. Nhà báo uy tín Romano chia sẻ rằng Raiola và ông Inge sẽ gặp 5 câu lạc bộ đang quan tâm tới Haaland để xem xét các dự án đề xuất của họ và sau đó quyết định cho tương lai. Man City, MU và Chelsea được cho là 3 câu lạc bộ còn lại trong danh sách trên. Giá của Haaland sẽ không dưới 100 triệu euro.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 2 ngày mùng 3 tháng 4 năm 2021. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, sáng có mùa nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 30 đến 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 16 đến 18 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm có lúc có mưa, ngày có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 27 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 25 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.